Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Chương trình đêm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển tới các bạn truyện ngắn Bác Ba Phi của nhà văn Lê Văn Thảo.
Một người nông dân tuổi trung niên, dáng tầm thước, không mập, không ốm, nét mặt không có gì đặc sắc, ăn bận cũng thông thường như mọi người. Đồ bà ba đen, quần săn tới gối, khăn rằn quấn trên đầu, tóc bới củ tỏi, chân đi hơi vòng kiềng, đi thoăn thoắt trên con đường làng, vẻ tất bật chăm chú, người hơi chúi về phía trước, trông có vẻ như có chuyện gì gấp lắm, hoặc cũng không gấp, nhưng do cái dáng hơi chúi đó nên phải đi mau để tránh bị té sấp. Đang mùa khô, giặc càn liên miên, nhưng buổi sáng hôm đó có vẻ yên tĩnh, nắng đẹp, bông trang bông lồng đèn nở đầy hai bên đường. Một tốp du kích đang lập dùm một mái nhà cho ai đó. Mái nhà tốc hết lá, chỉ còn trơ rui mè. Tốp du kích mình trần, súng xếp tó dưới sân, bó lạt cột bên hông, hò hét truyền lá từ dưới lên. Một anh du kích trẻ ngồi chồm hổm trên nóc, hứng chí rung lắc sườn nhà, khiến bà chủ nhà hoảng sợ la ơi ới. Chợt nhìn thấy bác nông dân đi ngang, anh du kích trẻ thôi không rung lắc sườn nhà, nói vọng xuống. Đi đâu đó bác ba? Ghé nói dóc chơi đi. Bác nông dân dừng lại nhìn quanh vẻ nghi ngại. Mày rảnh lắm sao? Thì tôi đang lợp nhà, bác đi đâu vậy? Tao đi mua lúa giống đây. Không tin, mày hỏi bác ba gái mày coi. Tao bận lắm, không rảnh đâu nói chuyện cả giỡn với mày. Lợp nhà, phải chú ý gài mối lạt cho kỹ nghe. Ở đó nhún nhảy như khỉ là sao hả? Mùa màng tới nơi rồi, tao phải lo đi mua lúa giống. Không mùa tới lấy gì bỏ vô miệng đây. Thôi, để tao đi cho kịp chuyến đò nghe. Mà mày là thằng nào vậy? Con cái nhà ai chứ? Cháu ở kế nhà bác mà. À, tao biết rồi. Mày mới cưới vợ có phải không? Vợ mới cưới về, phải nhớ dặn chừng bảo ban nó. Mày ngồi nhún như khỉ ở đó, còn vợ mày ở nhà phải lo đủ thứ chuyện kìa. Nào làm vườn, dệt chiếu, nấu tắm cho heo, rồi còn phải giặt giũ cơm nước cho mày nữa. Hồi nãy đi ngang nhà, tao thấy nó leo cây ớt định bẻ mấy trái dầm nước mắm. Nào ngờ bị tuột tay té còn nằm rên hì hì ở đó. Mày coi mà chạy lẹ về lo thuốc thang cho nó đi. Ở đó lo nói dóc. Trời ơi! Con vợ cháu bị té sao? Không tin, mày ghé nhà tao hỏi bác ba gái mày coi. Anh du kích không còn hồn vía đâu để hỏi han, nhảy phịch một cái từ nóc nhà xuống, ba chân bốn cẳng chạy đi, không nghe cả tiếng đám du kích cười rộ lên sau lưng. Trời đất, trèo cây ớt, té trẹo lưng. Cười thỏa thích rồi, đám du kích quay lại không thấy bác nông dân đâu nữa. Bác đang đi đằng kia, ở cuối con đường làng, cạnh bờ đập, vẫn với cái dáng đi hụt hởi tất bật, người hơi chúi về phía trước, như có chuyện gì gấp gáp lắm. Bác đang đi mua lúa giống, mùa màng tới nơi rồi. Trên bờ đập có một đám con nít chơi trò đánh giặc giả. Phe du kích chẳng may thất thế, bị đám lính ngụy bắt. Một tên lính ngụy lên 9 tuổi mập lù, đen như củ ấu, đầu trọc lóc, đang dìm một người du kích 6 tuổi xuống dưới mương nước. Việt Cộng,
mày chịu khai không? Người du kích đó dũng cảm dãy giụa, hét lớn. Chết thì chết, tao không khai. Hồ Chí Minh muôn năm. Bác nông dân dừng lại nghe ngóng, rồi vội nhào tới vừa kịp xô tên lính ngụy kia ra, lôi người du kích 6 tuổi lên. Nom ốm nhách như con nhái bầu, lên rũ sạch nước, rồi dỗ dành bảo. Nín đi con, chuyện đánh giặc ăn thua là lẽ thường thôi. Cũng tại con gan lì, chịu thua nó một chút có sao đâu. Thôi nín đi, rồi bác bẻ trái cơm nguội cho mà ăn. Thằng mập kia, mày đánh nhau có ăn gian không đó? Sao? Con ăn trái cơm nguội không? Hay là ăn khoai nướng? Dạ, con muốn nghe chuyện kìa. Chuyện gì? Con muốn nghe chuyện dóc. Bậy nè, con nít nghe chuyện dóc làm cái gì? Có bổ ích gì đâu chứ? Chẳng thà ăn khoai nướng còn hơn. Mà thôi, được rồi, để bác kể cho nghe một chuyện. Nhưng không phải là chuyện dóc, mà là chuyện thật nghe. Một lần bác chống một chiếc ghe lớn vô tận trong rừng sâu định đốn củi, chất đầy ghe xong còn kiếm thêm vài lu mật ong về chét bánh phồng ăn chơi. Nếu siêng thì lượm thêm vài thúng trứng cò nữa. Bác đi từ sáng tới chiều trở về, từ đằng xa thấy chiếc ghe như bị ma nhập cứ chòng chành, nhồi lắc liên hồi. Bác vội chạy xuống định bắt ếm đuổi con ma đi, nhưng không phải ma mà là một đám khỉ. Chúng lẻn xuống ghe từ hồi nào lục phá tan hoang cả. Có mấy con ăn nhầm hũ cơm rượu say. Bác đuổi chúng không chạy đi, mà còn nhăn răng cười bốc cơm rượu đưa mời bác nữa. Trời đất, mấy con khỉ vui quá. Chúng say, nom giống người quá hên. Muông thú sống quanh ta đều là bạn bè thân thiết của ta. Ngay như con cọp hung dữ kia, bác còn bắt nó say lúa nữa kìa. Ủa, cọp say lúa được hay sao? Chuyện là như vậy nè. Nhưng trễ quá rồi, bác còn phải đi mua lúa giống kìa. Bác kể chuyện này nữa thôi nghe. Số là ở gần nhà bác có con cọp vằn ba chân. Nó giận bác về cái chuyện có lần bác đi ghe rùa, không cho nó quá giang, nó cứ rình chụp bác hoài. Giống cọp nói chung là giỏi võ lắm. Nhưng bác cũng lên núi luyện nghề nhiều năm. Bác với nó tỉ thí với nhau cả trăm lần, khi bác thắng, khi nó thắng, tính sổ lại coi như huề luôn. Tới lần đó bác nghĩ, với giống cọp không thể dùng sức với nó được, mà phải dùng mưu kế. Bác lấy mủ mít trét vô chiếc cần say, rồi giả bộ như đang say lúa. Con cọp rình phía sau, thấy bác sơ hở liền nhảy tới chụp luôn. Bác tức thì né ngang. Con cọp lỡ trớn chụp nhầm cái cần say. Dính hai chân trước vô cần say chét mủ mít, không sao rút ra được. Cứ thế đẩy cái cần say lúa luôn. Nó say ồ ồ từ sáng tới chiều kìa. Bác ngồi một bên, chỉ việc xúc lúa đổ vô cối say. Thỉnh thoảng thấy nó đổ mồ hôi quá, bác thương tình lấy quạt quạt cho nó mát chút đỉnh. Vậy còn chuyện rắn hổ mây? Chà, trời trưa quá rồi còn gì. Thằng mập kia, mày ngồi ra sau đi, nhường chỗ cho em mày. Chuyện rắn hổ mây cũng là chuyện thật luôn. Chính là bác cưỡi trên lưng nó. Nhưng kể chuyện rắn hổ mây thì phải kể từ đâu. Thuở vùng này còn nê địa, đất rừng hoang vu, muông thú sống lẫn lộn với người. Ban ngày rắn hổ mây lội đùng đùng ngoài đầm. Ban đêm cọp vằn đi len lỏi trong các bụi rậm. Nai trà uống nước dưới lòng rạch. Còn khỉ thì truyền trên ngọn đước. Ở những chỗ trũng cỏ mọc rậm rạp, trâu rừng bò rừng đợi lúc tối trời, đi ăn từng đàn luôn, mắt sáng lốm đốm, y như sao trên trời vậy. Thuở đó trời đất yên bình lắm, hoa thơm cỏ lạ mọc khắp nơi, nhà nhà tối ngủ không đóng cửa, tôm cá dưới sông mặc sức bắt ăn khỏi mua bán chi. Mấy cháu chỉ thích ăn mật ong thôi. Thôi thôi, đừng nói tới thứ đó. Bác nghe thấy còn ớn đây. Một lần bác đi vô một khu rừng tràm, trưa gió thổi mát, bác nằm gác chân rồi ngủ quên. Tới chừng giật mình tỉnh giấc thấy hai chân mật ong phủ khắp cả. Té ra, có bầy ong mật thấy chân bác tưởng cái kèo tới làm ổ. Bác chỉ gỡ một bên chân thôi cũng được lưng thủng. Nhưng bác đâu có ham ăn mật ong, cũng như trứng chim vậy, hoặc cá lóc ốp vô bẹ chuối vùi nướng trong đống un. Bác còn phải lo làm việc chứ. Đó là thời kỳ khai phá rừng rậm khắp cả. Phải chặt, phải đốn, đào mương xẻ kinh, cuốc xới, có khi cả năm trời mới được lõm đất nhỏ mà gieo cấy. Cứ mỗi sáng bác bồng bị lên vai, dao rựa cầm tay, rồi cứ thế đi dấn vào rừng sâu mà phát mà chặt. Có một lần, bác cắm cúi đi mãi, đi mãi, đi quá xa nên lạc đường. Bác bèn leo lên một ngọn cây cao để nhắm hướng. Ngọn cây cao mút trời, bác nhìn được cả bốn phía xung quanh. Nhưng bác thấy có đầu một con nai ló lên khỏi một ngọn cây, còn cao hơn ngọn cây của bác nữa. Con nai gì mà cao quá vậy chứ? Bác tuột xuống, đi lần theo hướng của nó để rình coi. Tới nơi, thấy quả ở trên là cái đầu con nai, nhưng mà bên dưới thân mình nó lại là con rắn hổ mây. Vậy là con thú đầu nai mình rắn hay sao? Mấy cháu còn nhỏ, phải chịu khó suy nghĩ, không thì dễ xa vô chuyện hoang đường mê tín đó. Đó là con rắn hổ mây nuốt một con nai, tới khúc đầu bị cái chà gạc nuốt không được, nên cứ thế giơ cái đầu nai lên mà đi. Lúc đó bác mỏi chân lắm rồi, nghĩ con rắn hổ mây bị cái đầu nai trám vô miệng thì còn cắn được ai. Cho nên bác bứt một sợi dây cột vào cái chà nai làm sợi dây vàm, rồi leo lên lưng con rắn hổ mây cưỡi đi như cưỡi con trâu vậy. Đi mau không hả bác? Cũng thường thôi mà, cái chính là đỡ mỏi chân thôi. Bác đi hoài, đi hoài. Tới một bờ đầm, con rắn hổ mây khát nước cục đầu xuống uống. Nhưng cái đầu nai không khát, không chịu uống. Đôi bên cứ hục hạc nhau. Bác thấy chán quá, liền tháo sợi dây vàm leo xuống định kiếm cái gì khác để cưỡi đi cho mau hơn. Bác tìm hoài, cuối cùng thấy cạnh đầm có xác một con trâu nằm trương phành dưới nắng. Quả khoét một lỗ dưới bụng, chui vô trong ăn thịt, bay ra bay vô từng đàn. Bác liền nhổ một nắm cỏ nằm rình, đợi lúc bầy quạ chun vô trong, liền nhét lỗ dưới bụng xác con trâu lại, rồi leo lên lưng xác con trâu. Tức thì bầy quạ bên trong đập cánh bay, đưa xác con trâu bay lên cao. Lúc đó bác chỉ việc nắm lấy hai cái sừng trâu mà lái đi như lái máy bay vậy. Bay có mau không hả bác? Cũng khá khá đó. Bác bay xa lắm, qua 10 vạt rừng, 5 con sông với 18 cánh đồng. Đến lúc thấy ngợp quá mới lựa một đám ruộng bằng phẳng, tháo nắm cỏ thả dần từng con quạ ra. Lúc đó xác con trâu đáp xuống nhẹ nhàng như máy bay trực thăng vậy đó. Nhưng máy bay không có bánh xe, làm sao đáp được chứ? Vậy chứ hai chân bác để làm cái gì? Bác liền giơ chân ra, chừng khi xác con trâu gần chạm mặt ruộng, bác co giò chạy. Chỉ tiếc hai chân bác không được thẳng thớm, nên bác bị mất trớn, văng xuống một chiếc đầm rộng. Bác liền bỏ xác con trâu lội tấp vô được một chiếc gò. Gò rộng lắm, đủ chỗ cho bác cất một ngôi nhà ba gian hai trái. Chính giữa bác đặt một bộ ván gõ, bên trong là bàn thờ, rồi tới buồng ngủ, phía sau là bếp và sàn nước. Phía trước hàng ba, bác bắc mấy cái ghế đôn làm chỗ uống trà, sáng sáng ngồi hứng nắng mai ngắm cảnh đồng nước chơi. Nhưng mà sao kỳ quá à? Buổi chiều mặt trời lặn ở sau hè, mà buổi sáng mặt trời cũng mọc ở sau hè luôn. Sao kỳ vậy? Là do bác cất nhà không phải trên một gò đất mà trên lưng một con rùa. Nó bị chói nắng nên mặt trời ở hướng nào nó xoay đít về hướng đó. Trời đất, con rùa đó lớn quá ta. Có phải chuyện ghe rùa không bác? Bác kể nghe đi. Thì bác bận lắm mà. Bác đang đi mua lúa giống đây. Bác ba gái mấy cháu đang đợi ở nhà kìa. Chuyện ghe rùa mấy cháu nghe bao nhiêu lần rồi còn gì. Thôi, mấy cháu chơi đánh giặc giả tiếp đi. Thằng Mập, mày chơi đi, đừng ăn hiếp em. Nhớ coi chừng máy bay. Chiều có về sớm, bác sẽ ghé. Bác nông dân tiếp tục đi trên đường thì gặp một bà già ngồi dựa lưng vào gốc dừa, quỳ cạnh đường. Bà già chừng 70 tuổi, mắt đã mờ, lưng còng sát đất. Bà ráng đứng dậy khi nghe thấy có người đi ngang qua. Bác nông dân dừng lại, bước vô, đỡ lấy bà già, nói. Má ra đây làm chi? Sao không vô nhà nghỉ chứ? Ta vô nhà làm cái chi? Có ai trong đó đâu. Con cái tao, đứa đi đánh giặc, đứa đi làm ruộng. Tao ở nhà một mình buồn quá, ra ngồi đây mong gặp ai để nói chuyện đây. Con cũng đang bận quá đây, chứ không sẽ ở lại nói chuyện với má luôn. Mày bận cái gì? Là con đi mua lúa giống, con vợ con nó biểu mà. Dẹp luôn con vợ mày đi. Mày miệng mồm cho lắm rồi đâm sợ vợ sao? Bữa nay mày đi mua lúa giống, bữa khác mày đi đắp bờ đìa, bữa khác nữa đi tháo đập, rồi thì nhổ mạ bón phân. Ngày nào mày cũng bận việc, vậy sao tao cứ nghe tiếng mày lốp bốp cùng trời vậy? Miệng mày một nơi, chân mày một nẻo sao? Mày vui thú cái gì chứ? Xóm làng thì giặc giã mù trời, không ngày nào không có nhà cháy người chết, dân tình cực khổ trăm bề. Tới đàn bà con nít cũng phải đi rừng làm ruộng. Vậy mà mày mở miệng cứ kể toàn chuyện trên trời dưới biển thôi. Bớt bớt đi một chút con à, lo làm thì hơn đó. Thì con vẫn làm đó chứ. Chỉ tại cái miệng của con như có cái bánh trớn, xa vào chuyện như bị cô hồn dục vậy. Nhưng mà con cũng chỉ kể chuyện con rùa con rắn xứ mình thôi. Mày kể, rồi thiên hạ cười. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, cứ thế mà dậy cả làng cả xóm. Tao nghe chuyện ghe rùa gì của mày đó, đi đâu gặp ai cũng nghe nói, là sao hả? Mày không có tay chèo chống hay sao mà bắt mấy con rùa bơi dùm? Con đâu có bắt chứ, tự chúng muốn bơi. Lần đó con tính vô rừng U Minh tìm bắt mấy con heo rừng về cày ruộng thay cho đám trâu nhà con. Nào ngờ vô tới nơi gặp cảnh rừng cháy. Ôi thôi, đất rừng U Minh má biết đó. Sắn từng cục có thể trụm nấu cơm được. Trời khô chỉ cần đụng mồi lửa là nó cháy ngún luôn. Rồi cứ thế cháy ngầm dưới đất, cháy tràn trên ngọn cây. Đâu đâu cũng thấy lửa khói mù trời luôn. Tao biết rồi. Hồi còn con gái, có lần tao vô rừng U Minh, có gặp cảnh rừng cháy y như mày nói vậy. Bà già cười sặc sụa, nước mắt chảy ràn rụa. Cúi gập người xuống mà cười. Bác nông dân thừa cơ vội lẻn ra đi. Bác đến một bến đò, một đám người ngồi đợi đò chuyện vãn bâng cua với nhau. Hồi nãy thấy có đám lính tụ tập ngoài chợ kia, không chừng có càn sao? Có xe tăng không? Xe tăng thì không có, nhưng thấy có tàu sắt. Bác nông dân chen vô ngồi chung với mọi người. Hấp háy mắt ngó đầu này đầu nọ, có vẻ muốn góp chuyện. Nhưng không ai hỏi tới bác. Mấy bà già lôi trầu ra ăn, nhai tóp tép. Cánh đàn ông hút thuốc với nhau, trẻ con khóc, phụ nữ cười rúc rích, vạch vú cho con bú. Có hai vị sư già ngó ra ngoài chân trời xa, vẻ mông lung. Bỗng một người nói, đò lâu sang quá, ai có chuyện gì kể cho vui đi. Mấy bà đi chợ về không có chuyện gì sao? Im lặng. Không ai có chuyện gì để kể. Bác nông dân bèn rụt rè lên tiếng. Thưa bà con có thấy tàu sắt cập bến chợ hả? Chà, tàu sắt thì ghê lắm. Dạo nào tôi có thấy một chiếc tàu sắt dài cả trăm thước chạy gần chật cả con sông Ông Đốc này. Có người hỏi. Sông Ông Đốc rộng cũng cả trăm thước. Vậy chiếc tàu vuông hay làm sao? Làm sao nó chạy được? Có vài tiếng cười khẽ. Bác nông dân ngồi thụt lại phía sau, lầu bầu. Tàu thì của Mỹ, chạy được hay không, kệ nó chứ. Đò cập bến, mọi người chen lấn xuống đò. Bác nông dân tìm được một chỗ gần lái, khuất trong một góc. Bộ quần áo bạc màu với khuôn mặt xám xịt của bác gần lẫn với màu be ghe, màu nước đục phù sa. Người chèo đò đầu trần, khăn rằn quàng cổ, mặt mày ướt đẫm mồ hôi, dáng sức đẩy mái chèo, đưa chiếc đò lên phía ngược nước. Con sông thì rộng, trong bên kia chỉ thấy trắng loá. Đứa nhỏ ngồi cạnh bác nông dân ôm khư khư trong lòng chiếc lọp trống không, đang nhấm nháp một trái bần chín. Bác nông dân nhìn đứa nhỏ kia, nhìn trái bần chín, rồi nhìn xuống chiếc lọp. Ghe đã ra tới giữa sông, nhồi trên sóng. Một chiếc ghe chài chở gạo chạy ngang qua. Một giọng hò cất lên, tiếng lan dài trên mặt nước. Cái giọng người lúc nãy lại lên tiếng. Dân tình xứ này vui tính quá trời, mà sao câu hò điệu lý cứ buồn nghe ảo não vậy? Thưa bà con, là vì tôi không phải là người xứ này, quê tôi ở tận miệt ngoài kia. Tôi vô đây lập nghiệp đã lâu, mà có nhiều điều tôi chưa hiểu hết. Các loài chim cá lâu lâu lại thấy có con lạ xuất hiện. Đồ ăn thức uống cứ có thấy thêm món này món nọ. Và sông nước thì cứ bên lở bên bồi. Tôi ước chi đất nước được thái bình và cảnh nhà tôi không quá cực. Tôi có dịp rong ruổi đây đó, nghe kể nhiều chuyện hay, ngắm nhiều cảnh lạ, biết được các loại muông thú cùng thưởng thức các món ngon vật lạ. Đò cập bến. Người lái đò hô to. Tới rồi, bà con lên đi. Mọi người lên đò tiếp tục cười, kể cho nhau nghe những đoạn còn chưa nghe kịp, rồi lại cười nữa. Tiếng cười lan ra khắp các con đường làng, qua các làng lân cận, vào sâu các xóm ấp, vào những căn nhà lá lụp sụp, những hầm núp, những giao thông hào, đi dọc theo các con kinh, các vạt rừng, vào những nơi hoang vu, không thấy bóng người, nhưng vẫn nghe tiếng cười vui vẻ, sảng khoái. Hơn 30 năm sau, tôi cũng đi trên con đường ấy và cũng nghe tiếng cười ấy. Hỏi thì người ta nói, đó là chuyện kể của bác Ba Phi, người quê ở Rạch Lùm, Kinh Ngang, vùng sông Ông Đốc. Người khác thì cãi lại, không, bác Ba Phi người ở quê tôi. Thuở nhỏ tôi cũng nghe những chuyện như vậy mà. Ai cũng nhận những câu chuyện kể về rùa rắn, rồng lấy nước, cá bống mú là ở quê mình, có ngay tại xứ sở mình. Nhất là tiếng cười thì có nhiều lắm. Nhất là trong những năm kháng chiến gian khổ đó. Nhưng ta hãy trở lại cái hôm bác Ba Phi đi mua lúa giống kia. Bác không mua được lúa, buồn rầu xách chiếc thùng không trở về. Trời đã tối, bác ba gái đợi ở nhà, đang ngồi nhai trầu trên bộ ván gõ, ngọn đèn dầu leo lét một bên. Pháo nổ cầm canh ngoài ven lá, đám trực thăng soi đèn dọc bờ kênh. Hôm đó, giặc không càn, nhưng có mấy đợt máy bay ném bom làm chết hết một con trâu và làm bị thương mấy con nữa. Lại có thêm nhiều chuyện khác phải lo. Đám con trai, con rể đi du kích, ngày dày sao không thấy về, cũng không nghe tin tức gì cả. Đám con gái, con dâu cứ khóc ỉ eo như nhà có đám ma. Rồi cái mương nuôi cá bị sút bọng cá, cá ra gần hết. Vườn dừa tới ngày rửa ngọn không mướn được người. Mái nhà tới ngày thay lá, cái hầm nấp tới lúc phải thay cây đà. Bao nhiêu chuyện phải lo, mà ông cứ đi cưỡi rồng cưỡi rắn ở đâu đâu kìa. Bác ba gái nói thong thả, nhưng giọng nghe thật đau xót. Nhà mình tuy có ruộng có vườn, nhưng cũng phải có làm mới có ăn chứ. Tôi với ông già rồi, đáng ra phải được nghỉ ngơi, nhưng vì đám con cháu bận việc dân việc nước, nên phải dương ra mà làm thôi. Vậy ông không thương cái thân tôi, cũng không thương cái thân ông. Hôm qua, tôi ra tới cửa có mấy đứa nhỏ chỉ tôi nói với nhau. Không tin, mày hỏi bác ba gái coi. Tôi biết cái chuyện gì mà hỏi tôi chứ. Bác Ba Phi ngồi ghé xuống một góc ván buồn rầu nói. Thì tôi cũng nói chuyện làm của tôi với bà, chuyện nhà này xóm này, chuyện xứ này thôi. Giọng bác ba gái càng đay nghiến. Nhà mình nghèo lắm rồi. Ông biết không, lúa trong bồ đã gần cạn, mà tôm cá dưới mương cũng còn thưa thớt lắm. Tôi thấy đám con đương sức trẻ phải làm lụng nhiều không đủ ăn, mặt mày xanh rớt, nhìn thấy mặt đứt cả ruột. Vậy mà bọn giặc cứ càn liên miên, rồi bom, rồi pháo, xóm làng đâu đâu cũng thấy cảnh sơ xác. Đó, mới hồi sáng nay, đám du kích thiếu gạo ăn đến xin ở nhờ nhà mình vài bữa. Tôi nghĩ bụng, chúng vì dân vì nước thì mình phải nuôi chúng. Với lại đám con mình ở chỗ khác cũng được bà con nuôi nấng chăm lo. Nhưng mà khi dòm lại bùa lúa chỉ còn một ít, tôi không biết tính sao đây. Thì cứ cho chúng ở đi, rồi cũng kiếm được cái ăn thôi mà. Xứ mình có ai chết đói bao giờ đâu. Tôi biết ông ham cho đám du kích vô ở nhà này lắm, để rồi ông mặc sức bày đủ trò con nít giỡn hớt. Không, tôi không cho ông cưỡi rồng cưỡi rắn hoài đâu. Từ giờ tôi giao hết chuyện nhà cho ông đó. Cái bồ lúa với đám du kích đó, ông tính đi coi. Bác Ba Gái đi ngủ từ lâu. Bác Ba Phi vẫn còn ngồi lại ngoài hàng hiên hút thuốc. Đốm lửa lập lòe trong bóng đêm. Không, đâu phải lúc nào bác cũng cười. Giờ đây, bác đang ngồi lặng lẽ trán nhăn lại, vẻ đăm chiêu, khổ sở. Bác đang nhớ lại mọi chuyện, nghĩ đến mọi chuyện, và chuyện nào cũng khiến bác có thể khóc được. Nhà bác khổ cực, làng xóm điêu đứng làm sao bác không biết. Cả đời bác làm quần quật úp mặt xuống đất mà cày mà cấy. Bác nghe rõ cả tiếng chiếc rễ cây nảy mầm, con cá quẫy ăn móng, con chim bước đi ăn đêm, cả tiếng gió thổi, tiếng một chảy bác cũng nghe. Vậy sao bác không biết, không hiểu bản thân mình, gia đình mình, bà con chòm xóm của mình chứ? Đêm nay, rồi cũng như mọi đêm, bác không sao ngủ được. Bác ngồi nghĩ mãi, điếu thuốc đã tắt từ lâu mà bác vẫn nghĩ. Cho tới lúc gần sáng, ngày sắp bắt đầu, để lại lao vào với đồng ruộng, với đạn bom, bác mới chợp mắt đi một chút, dành cho mình ít phút cưỡi con rồng bay lên và bay lên.
Bạn vừa nghe truyện ngắn Bác Ba Phi của nhà văn Lê Văn Thảo. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này.
Thưa các bạn, nhân vật Bác Ba Phi từ lâu đã đi vào đời sống sinh hoạt dân gian của người dân Nam Bộ với những câu chuyện mang tính hài hước gây cười, nửa hư nửa thực. Với truyện ngắn của nhà văn Lê Văn Thảo, cái tài khéo của tác giả là sâu chuỗi một loạt các mẩu chuyện vui đùa bông lơn về con người Bác Ba Phi, giúp người đọc, người nghe có cái nhìn thực tế hơn về chân dung một người nông dân Nam Bộ đích thực đầy cá tính. Khả năng quan sát và miêu tả của nhà văn khá tinh tế và đặc sắc về nhân vật, từ dáng vẻ tất bật vội vàng bên ngoài gắn vào những câu đối thoại giàu sắc thái hành động. Nào là đi mua lúa giống, đi lấy mật ong, bắt cọp say lúa, đi thuyền qua sông, đi khai phá rừng, xẻ kênh, cuốc đất, trong các câu chuyện của bác diễn ra suốt vùng quê Nam Bộ. Là một nông dân cần cù làm lụng, bác Ba Phi không chỉ gắn bó với cuộc sống kháng chiến của du kích và đồng bào bằng công sức của mình, mà bác còn biết tạo nên không khí nhẹ nhõm sảng khoái trong sinh hoạt, làm mọi người quên đi nỗi cực nhọc căng thẳng. Chất liệu đời sống ngổn ngộn cùng trí tưởng tượng phong phú của người nông dân Nam Bộ hiền lành chất phác đã tạo nên một hình ảnh Bác Ba Phi trong dân gian, cho đến khi vào truyện ngắn của nhà văn Lê Văn Thảo trở nên có hồn và hàm xúc hơn. Tác giả cũng dành đôi trang cuối truyện để bày tỏ tình cảm và thái độ của mình với nhân vật Bác Ba Phi đã được chắt lọc khơi gợi từ đời sống. Dường như nhà văn đứng lùi lại phía sau để quan sát và trình bày nhân vật, rồi khái quát thành một hình tượng nghệ thuật tiêu biểu. Chính vì thế, có một đoạn trong phần kết truyện, nhà văn đã thêm một lần đẩy nhân vật Bác Ba Phi thành con người hết sức gần gũi của cả vùng đồng bằng Nam Bộ rộng lớn, khi mà người dân địa phương nào cũng nhận Bác Ba Phi là người ở quê mình.
Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, các giọng đọc Hà Phương, Vân Anh thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.